đấng, những người chân chánh, thì cái phước báo đó sẽ lớn gấp đôi. Cho nên điều đó chúng ta thấy rằng là cái lời dạy cái bài kinh này nó đặc biệt một chỗ là Đức Phật muốn nói là gì. Khi mà người ta cứ nghĩ rằng mình làm đệ tử Phật rồi mình phải tán thán Phật, nó là chỉ có là đạo Phật là số 1, theo Phật là cái bằng cái gì cũng tốt hết, còn nếu mà mình không theo Phật thì không có gì tốt. Thì bây giờ Đức Phật không nói vậy. Đức Phật chỉ nói một điều rằng là nếu giống như người làm ăn biết đầu tư đúng chỗ đó thì của cải sẽ tăng gấp bội. Nếu mà các Phật tử đầu tư sai chỗ đó thì sẽ mất luôn cả tiền của và sẽ không có được lợi ích lớn. Như vậy Đức Phật muốn nói chúng ta điều gì? Có nghĩa là cái người Phật tử tu hành chúng ta phải biết sạch pháp, phải biết chọn lựa, và phải biết nữa là đi đến chỗ nơi nào mà có thể làm cho cái phần phước báo lợi ích chúng ta càng lúc càng tăng trưởng, mà đừng có đầu tư một chỗ sai lầm. Bởi vì có nhiều Phật tử nói rằng, cũng có đến thưa với thầy rằng hồi trước kia con đi chùa hay con đi nhà thờ hay là con đi theo một cái đạo đó con lỡ quy rồi, thì bây giờ con hiểu ra rồi, bây giờ con bỏ thì không được, bỏ thì có tội, với hay bỏ thì thấy mình xấu hổ, hay là bỏ mình thấy khó coi quá, hay là tự trong cái tâm ý mình cảm thấy mình bị nữa là phân vân, là vì làm như vậy nó có vẻ là không có phải đạo. Thì nếu nói như vậy đó thì Đức Phật mới nói rằng là Đức Phật không có khuyên chúng ta phải bỏ đi những điều đó, mà Đức Phật chỉ khuyên rằng chúng ta hãy đối xử và phải làm tốt những gì mà chúng ta đã làm. Tuy nhiên cái phần mà chúng ta biết rằng nó quyết định cho cái đời sống tăng trưởng chúng ta thì chúng ta đầu tư nhiều hơn để cho lợi ích chúng ta nhiều hơn. Thế vậy là nếu mà các Phật tử rằng khi mình đi nghe kinh hoặc mình đi nghe pháp bất cứ chỗ nào vậy, mình không có giới hạn cái hiểu biết mình nói rằng tôi chỉ nghe có một người đó thôi, bởi vì cái người đó làm cho tôi lợi ích, không phải vậy. Nếu mà các Phật tử gặp ai đó, gặp một bậc thầy đó có một cái khả năng, có một cái giáo lý có thể đưa mình đến con đường hạnh phúc và an lạc tối thượng, thì các Phật tử hãy đầu tư vào. Và dĩ nhiên mình phải có quyết định thay đổi, chứ nếu mình không thay đổi là mình cứ ôm một chỗ. Các vị biết không, đa phần coi như người ta cứ ôm một chỗ, cứ nghĩ rằng cái mà mình đã lỡ đi rồi, bây giờ mình đã lỡ rồi, bây giờ mình thay đổi coi kỳ quá. Nhưng mà các vị biết là nó sẽ làm mất lợi lớn cho mình. Cho nên trong đời sống của chúng ta, các vị thấy rằng là ngoại trừ những cái việc rất lớn bên ngoài hình thức á, thì mình nghe rất sợ hãi, nhưng mà mình có thể kiên cường, mình có thể chiến đấu được. Nhưng mà các vị biết là những cái lỗ mọt và những cái chuyện rất là nhỏ nhỏ bên trong, những cái phiền não á, mình không thấy á, nó tấn công mình nó còn nguy hiểm hơn những cái lớn bên ngoài. Ở bên nữa là cái tiểu bang mà gọi là cái bằng Colorado ở bên Mỹ, các vị biết là ngày xưa bên đó nó có một cái cây mà các vị biết là nó lớn ghê gớm lắm. Nó có thể, cái cây đó nó sống tới 400 năm. Và cái cây đó nó đã là có mặt, là nó chịu đựng 400 năm mà nó bị 14 lần sét đánh mà cây đó không chết. 14 lần sét đánh mà cây không sao cả. Và bị nữa là không biết bao nhiêu trận bão tiếp mà cây đó vẫn không có bị chết. Cho đến một thời gian sau nó bị nữa là hàng trăm cái con trùng, mình gọi là những cái con mối mọt á, nó ăn hết lớp vỏ này tới lớp vỏ kia, nó tấn công, cho đến cuối cùng bây giờ cái cây đã bị mục nát, đã ngã xuống và chỉ còn gọi là cái thân cây, mình gọi là cái gốc thôi, còn lại toàn bộ cây nó ngã xuống rồi. Thì bây giờ khi người ta khoa học, người ta nghiên cứu, người ta mới thấy rằng là nó chịu đựng suốt trong vòng 400 năm, bị 14 lần sét đánh và bị nó là trên cả trăm trận bão tuyết mà cây đó không sao cả. Nhưng mà chỉ với khoảng chừng 100.000 cái con đó là vi khuẩn, gọi là những con trùng một nhỏ mà cái bằng cắn vòng cái thân nó, một ngày, hai ngày, một tháng tới một năm á, thì cái cây đó bây giờ cuối cùng đã bị mục nát. Thì các vị hiểu cái ý đó không? Cho nên đôi khi chúng ta thấy rằng cái bề ngoài chúng ta thấy rất là hùng hổ, rất là ngon lành. Đôi khi chúng ta chịu đựng được những cái nó là cái bằng những cái phản xạ lớn, những cái nó là thử thách rất là lớn, chúng ta vượt qua hết. Nhưng mà những cái chuyện rất là nhỏ, những cái chuyện phiền não, những cái chuyện thương ghét, những cái chuyện chút kia nè, mà mình không biết, nó cứ gặm nhấm, nó mới cắn xé, nó mới cứ lôi chút, nó nghĩa là cắn rứt ở trong tâm của mình á, thì một thời gian đó mình sẽ bị sụp đổ. Cái đó mới là cái nguy hiểm, không thấy. Cho nên cái phần chủ yếu của bài này muốn nói là tâm á, là cái quan trọng nhất của cái người tu học là phải cải tạo được cái tâm tư của mình. Cho nên thầy có nói là nếu người nào mà muốn sau này đẹp, sau này dễ thương á, thì cái tâm tư mình phải không còn cái gì nữa, không còn ghét ganh, không còn ganh tị, không còn nghĩa là thù hận, không còn nghĩa là cái bằng gặp ai mà cứ nhắc một cái, cứ nhéo một cái, cứ nói mốt, nói méo người ta đó, thì những cái tâm tư đó nó sẽ tạo con người của mình trong tương lai. Cho nên bây giờ muốn được tốt đẹp, muốn được thành công, muốn được hoàn thiện á, thì ngay bây giờ các Phật tử phải từ bỏ được những cái chất liệu đó. Cho nên kết luận của bài kinh này Đức Phật muốn nói rằng là khi cái người này quyết định quy y Tam Bảo á, tức là Ubali này đó, nó còn một đoạn rất là dài, thầy nói tóm gọn cho Phật tử nghe thôi. Tức là khi mà Ubali này quyết định quy y Tam Bảo á, khi mà ông thầy ổng mới đến á, ổng mời vô trong nhà, ổng mới ngồi cái ghế, thay vì cái ghế mỗi lần ổng mời thầy ổng ngồi, bây giờ ổng ngồi. Thì Ni Kiền Tử mới nói, tại sao trước kia đó ta đến đây ngươi đỡ, ta ngồi là đạo sư, bây giờ ngươi ngồi đó? Thì ổng nói rằng bây giờ tôi là cầu chủ cái nhà này rồi, cho nên bây giờ ghế đó thầy muốn ngồi thì thầy cứ ngồi. Bây giờ thầy có cần ăn thì tôi cho đồ ăn, thầy cần mặc tôi cho quần áo. Thì ông này nói rằng ta không cần ngươi ăn, ta không cần đồ mặc, mà ta muốn hỏi rằng bây giờ ngươi là đệ tử của ai? Ông nói rằng đó là khi tôi đã hiểu được rằng tất cả các pháp bởi vì ý nghiệp mà tạo thành các sự khổ đau, thì tôi đã tin tưởng Đức Phật, cho nên tôi quỳ xuống và ông hướng về hướng Đức Phật á. Ông nói rằng từ đây đến trọn đời tôi đã quy Phật quy pháp tăng rồi. Cho nên cái ông thầy nó cũng giận quá, giận quá, ông nói rằng đó là ngươi là phản bội nên ông trở về. Trở về trong kinh nói rằng ông trở về ông bị bệnh, ông ói máu, ông chết đi. Đó là ông Ni Kiền Tử. Thì cái câu chuyện nó đơn giản, nhưng mà chúng ta chỉ muốn lấy một điều là bởi vì chúng ta thấy rằng nếu ở trong cái đời sống của chúng ta đó, mỗi ngày đó chúng ta hay nữa là cái bằng nữa là có nữa là cái giai đoạn của chúng ta, tức là đôi khi các Phật tử ở trong chùa mà không biết là mình đi chùa tới một thời gian cả năm 10 năm rồi, sao mình thấy mình không có tiếng, thì bắt buộc mình phải có cái suy nghĩ rằng tại sao mình đi chùa 10 năm mà không tiếng. Mình phải có một cái suy nghĩ rằng những cái gì nó đã cô động, những cái gì nó đã mất mướu làm cho mình không tiến bộ, mình phải cởi mở ra, mình phải buông bỏ. Và nếu mình học được cái pháp nào mà nó thay đổi được mình phải đi chỗ này chỗ kia để mình có thể tham học được. Cho nên nữa là nếu mình đi tham học nhiều chừng nào đó thì cái con người của mình nó tiến bộ, nó không có bị nữa là cái bằng mình gọi là mất mướu nhỏ mọn gì đấy. Và như vậy là mình không có phải mỗi ngày mình cứ gặp hoài cái người đó, mà mình phải học được hết bài kinh này bài kinh kia. Các Phật tử phải nghe tất cả những cái bài kinh để nó là thêm cái phần kiến thức và cởi mở những cái kết cấu của mình. Và các vị cứ thấy rằng nữa là các vị luôn luôn nhớ rằng cái thời gian 7749 nó đã đến với mình rồi. Tức là nếu nói về cái 49 lứ, nó đã đến với tất cả gần như là 80% Phật tử chúng ta rồi. Cho nên mình không có thời gian đợi chờ nữa. Chính cái bản thân thầy cũng vậy, thầy đã vượt qua cái mà gọi là 7749 rồi. Thì bây giờ thầy phải làm gì giờ? Thầy phải sống, phải đầu tư những cái chất lượng nào mà có thể là cải tạo cái đời sống của mình trong tương lai. Bởi vì các vị thấy rằng là khi chúng ta thấy rằng năm hết á, thì Tết đến, thì chúng ta sẽ định nghĩa được một cái rằng khi Tết đến cũng nghĩa là già chết gần đến. Nhưng mà chúng ta không sợ chết. Quan trọng nhất của người học Phật là các vị biết rằng cái chết là một phần của cuộc sống. Giống như nếu mà các Phật tử như là có một giấc ngủ ngon á, thì các Phật tử sẽ có một cái ngày mai nó rất là tốt, tốt đẹp. Cho nên trước khi các Phật tử muốn ngủ ngon á, thì các Phật tử phải làm hết công việc hàng ngày. Đôi khi mình làm mệt mỏi lắm, nhưng mình làm cho đầy đủ hết đi, rồi mình mới nằm xuống ngủ một giấc ngủ rất là dài. Cho nên nữa là bữa nào mà các vị ngủ không ngon á, thì bữa đó các vị dậy đó, thì cái đời sống mình nó bèo nhèo lắm, nó bực bội, nó mệt mỏi lắm. Thì cũng giống như vậy, nếu các Phật tử muốn đời sau nó được tốt đẹp á, thì cái chết của Phật tử cũng phải rất là ngon lành. Người nào có một cái chết rất là ngon, tôi nghĩa là rất là sâu, giống như giấc ngủ vậy đó, tức là được an toàn, được bình yên, hạnh phúc. Nếu muốn chết được một cách tốt đẹp á, thì phải sống tốt, tốt đẹp. Sống tốt đẹp thì có một cái chết tốt đẹp, mà cái chết tốt đẹp là sẽ làm cho một cái kiếp sống mới tốt đẹp hơn. Cũng giống như bây giờ các vị muốn được ngủ ngon á, thì ngày nay các vị phải làm cái gì đó mà cho nó an toàn, nó hoàn thiện hết rồi mình ngủ nó mới khỏe. Chứ mà nếu mà bây giờ mình làm gì nó còn bực bội khó chịu á, có nhiều người giận nè, hờn nè, ghét nè, thù hận đủ thứ. Rồi bây giờ thù hận đủ thứ rồi tối ngủ ngủ không được, nằm cái thao thức hoài tới 2-3 giờ sáng mới ngủ. 2-3 giờ sáng ngủ ngủ được tới 5-6 giờ sáng thì nghĩa là tới giờ dậy đi làm rồi. Cho nên giấc ngủ nó thiếu làm cho người mình mệt mỏi. Mà nếu mà cái mệt mỏi đó, cái kết quả của mệt mỏi đêm nay đó sẽ làm cho suốt một ngày hôm sau là khổ đau. Đây là cái kết luận. Như vậy nếu mà các Phật tử muốn được bình an trong đời sau đó, thì trong cuộc sống hôm nay các Phật tử phải tạo dựng thế nào để được an toàn tốt đẹp, để khi mình nằm xuống rồi đó thì nó sẽ là cái nhân để cho mình có một cái giấc ngủ rất là sâu và rất là dài. Và sau khi mình thức dậy của giấc ngủ sâu và dài đó, mình sẽ có một đời mới nó đẹp hơn và nó hoàn thiện hơn. Đây là một cái con đường mà thầy nghiên cứu rất là rõ và chi tiết. Và một điều nữa là các vị biết là có những chuyện rất là bình thường, nhưng mà khi mình suy nghĩ rồi mình thấy rằng nó có những cái hay đó mà mình không có học được. Nếu mà buổi sáng hoặc lúc nào mà các vị đi toilet á, mỗi ngày các vị cứ tính rằng mỗi ngày các vị đã đi toilet bao nhiêu lần, rồi các vị mới suy nghĩ rằng cuối cùng mình mới coi lại mình thấy rằng thì ra con người của mình nó tệ, mà con người của mình nó giả dối dễ sợ lắm. Nó giả dối chỗ nào các vị không gì của mình cả, cứ gì một chút xíu có phải đi tiểu, một chút xíu phải đi toilet, ăn vô rồi đi ra, ăn vô rồi đi ra, coi như là một ngày không biết mình đi bao nhiêu lần, nghĩa là một ngày cứ kiếm cái này ăn, ăn vô uống vô rồi lát nữa đi. Có nghĩa là toàn bộ con người của mình chỉ ở trên một cái con đường đó thôi, chứ là một cái nhịp cầu đó, lấy vô rồi trả ra, lấy vô trả ra, rồi như vậy á, ngắn ngủi như vậy rồi. Rồi bây giờ tại sao lại phải sân giận, tại sao phải tranh giành, tại sao phải hơn thua, tại sao phải khổ hận, tại sao phải tức khổ, cứ vậy đó mình cứ hỏi. Các vị biết là buổi sáng khi thầy đi đi toilet, tức là đi tiểu xong á, mình thấy sao mà cuộc đời mình nó vô vị quá. Uống, uống rồi đi, ăn, ăn rồi đi, làm gì giờ? Nếu mà suốt một ngày mà mình làm, mình nghĩ rằng nếu suốt một ngày làm không có gì kỳ lợi đến chân á, mà chỉ cả tham lam, tính toán, hận thù, sân giận đó, hơn thua, làm gì đâu. Mượn vô trả ra, mượn vô trả ra, rồi đến chừng khi nào mà thở ra không thể vô, nằm như cái thay ma vậy đó. Như vậy rồi, vậy thì mình ở đời làm gì đó. Rồi các vị thấy không, rồi chỗ đó mình mới ý nghĩ rằng như vậy, cho nên nghĩa là chỉ hơn một lời nói, thua một lời nói, ghét người này, thương người kia, rồi khổ, rồi tức. Thiệt là con người mình giống như diễn dịch vậy, dối trá. Chính bản thân mình dối trá, không ai dối trá cả. Không ai lường gạt mình, chứ mình lường gạt mình thôi. Các vị thấy không, do chỗ đó mà mình phải suy nghĩ kỹ rằng nếu mình muốn được một cái giấc ngủ bình yên rồi đó ha, tối là có bằng bao nhiêu chuyện mình sắp xếp trong hết rồi, mỗi ngày mình làm hết chuyện này chuyện kia, làm đủ thứ. Các vị biết rằng có nhiều người đó rất là tốt, thậm chí là cái bằng tới 80 tuổi rồi mà vẫn còn đi làm việc. Ở đây đó có một cái bác, là bác mà hay giúp đỡ chùa, là bác Như Hòa, các vị biết không, năm nay 81 tuổi mà vẫn còn mỗi tuần lễ đi dạy cho học trò ở trên khỏi Ben Thao, đi xe lửa đi dạy học trò. Cho nên nghĩa là cái bằng từ nghĩa là phụ nữ mà từ 80 ngoài tuổi trở lên rồi mà vẫn làm việc, vẫn đánh máy, rồi nói tiếng Anh, nói tiếng Việt, nói đủ thứ tiếng, để làm gì? Nếu mà cuộc sống có giá trị như vậy thì nên sống. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình vay mượn để làm gì? Nó làm lợi ích cho đời, chứ nếu không thì mình làm đã là đồ vay mượn, đồ giả không à. Đó là cứ làm gì mà phải uống, uống rồi phải đi ra, ăn, ăn rồi phải đi ra, tại sao phải làm vậy hoài? Nhưng mà làm vậy hoài để có mục đích gì? Nếu có lợi cho cuộc đời và làm đề cho cuộc đời thì cuộc sống mình nên sống. Mà nếu mình sống có lợi vậy rồi, cái giấc ngủ mình nó rất là an toàn, ngủ êm đẹp, ngủ không mộng mị, ngủ không khổ đau. Mà nếu bữa nào mà các vị ngủ một giấc ngon rồi, buổi sáng vậy các vị thấy mình sung mãn lắm, mình khỏe mạnh lắm, mình tươi tốt lắm, thì cái chết cũng giống hệt vậy đó. Nếu mà cái đời này mình làm những cái chuyện tốt, những chuyện bình an, những cái chuyện mà làm lợi ích cho chúng sanh, những cái lời nói và những ý niệm làm lợi ích cho mọi người rồi, khi các vị ra đi nó bình yên thế nào thì kiếp sống mới trong tương lai nó đẹp, nó khỏe mạnh. Còn không thì nó eo ọt, bắt buộc vậy thôi. Các vị cứ tưởng tượng là nếu mà mình làm gì mà mình ngủ mà nửa đêm nữa thôi, mình cứ bị giật mình hoài, mình ngủ không được, mình khổ đau, thì cái đời sau mình nó giống hệt vậy. Nếu mà cái chết của mình mà nó dằn dặt, nó nghĩa là coi như chuyện này làm chưa xong, rồi nữa là chuyện tham, chuyện lam, chuyện giành giật, đủ thứ nó còn ở trong đầu của mình á, nó phiền não tội nghiệp. Ý nghiệp sẽ là quyết định của chúng ta trong tương lai. Cho nên Đức Phật mới trong cổ đức mới có câu thơ thế này, nghĩa là cái bằng nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý nhân, dạng ban tương bất hư, duy chỉ nghiệp tùy thân. Tức là một ngày vô thường đến mới biết mình trong mơ, muôn vật đều buông hết, chỉ có nghiệp theo mình. Cái nghiệp theo mình này đó được xác định là ý nghiệp, chứ không phải là thân tứ đại của chúng ta. Bởi thân tứ đại chúng ta bỏ lại rồi, cho nên là Ni Kiền Tử nói rằng cái thân là cái khổ nhất, cái thân là cái nghĩa là chủ yếu để hành phạt. Thì Đức Phật nói rằng chính ý nghiệp mới là con đường chủ yếu để đưa chúng ta đến hạnh phúc hoặc là khổ đau. Thì hôm nay chúng ta kết luận lại cái phần cái bài kinh này, bởi vì chúng ta dành một cái thời giờ vừa đủ để cho các Phật tử có thể nghĩa là thâu băng hoặc là thâu phim. Thì trong kinh Upali này đó, nó có 2-3 kết luận chính để thầy tóm lại để các Phật tử có thể nắm, là phần thứ nhất á, là khi các Phật tử đi học Phật, đi nghe giảng, đi bất cứ nơi nào, mình không có chấp mắt, không có chấp trước rằng chỉ có đó là con đường duy nhất. Nơi nào mà có thể khai mở được tâm thức, có thể tiến đến sự giác ngộ giải thoát là mình có học, mà mình không có sợ cái từ là gì, cái sợ cái từ là bằng phản bội sư môn hay là phản bội thầy. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái tinh thần học Phật là tinh thần để giác ngộ và giải thoát và ứng dụng chân lý cho mỗi cá nhân, chứ không phải chúng ta làm nô lệ tôn giáo hoặc là nô lệ cho Đức Phật. Đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba, cái luận nữa rằng chính chúng ta, cái ý niệm, cái ý nghĩa chúng ta sẽ là cơ hội quyết định cho đời sống tương lai chúng ta. Và ý nghiệp chúng ta sẽ tạo thành những cái cơ sở hạnh phúc hoặc khổ đau cho đời này và đời sau, chứ không phải là do cái thân này. Cho nên nếu kiếp này mình lỡ mình mang cái thân, ví dụ như là bây giờ mập hay là lùn hay là xấu hay là cao hay là ốm, bất cứ đó nó chỉ là giả mà thôi. Bởi vì như thầy nói các vị biết là lúc nào mình uống vô rồi một lát cũng phải đi vô. Những gì mình thải ra trong toilet, tất cả người nào giống hệt như người nấy, không có cao sang hoặc không có thấp hèn, đều bình đẳng như nhau. Cho nên không có lý do gì mà mình phải than thân trách phận, nói rằng tôi xấu hoặc tôi nghèo tôi khổ gì cả. Bởi vì người giàu họ cũng thải ra chừng đó thôi, họ mượn sao họ thải ra như vậy, mình mượn sao mình thải ra như vậy. Nhưng mà cái hành vi, cái tạo tác và cái nghiệp của mình, nó sẽ làm cho mình hạnh phúc hoặc là khổ đau trong tương lai, mình phải chịu trách nhiệm. Đây chủ yếu bài kinh sẽ nói như vậy. Và như vậy các vị thấy rằng chúng ta học Phật là chúng ta học gì? Tinh thần ngũ giác ngộ. Và chúng ta học Phật với tinh thần nữa là không có thích ngủ, không có ham ăn. Bởi vì nếu thích ngủ ham ăn thì muôn đời phải chịu trói căn luân hồi. Và năm con heo đến, chúng ta sẽ sống với một cái tinh thần con heo rất là tỉnh thức. Và thay vì con heo tức là tư bất giới của người của mình á, bây giờ mình phải quá độ, làm sao mà ông tư bất giới của mình phải tỉnh táo, nghĩa là có khả năng tình dục nhưng mà quá giải tình dục. Rồi nếu thấy rằng đã over 49 thì làm ơn thôi đừng có nổi loạn nữa, đừng có nổi loạn nữa, thì như vậy mình sẽ an ổn thôi. Và nếu chúng ta đi đúng cái chương trình 7-7-49, tức là sau khi cúng 49 ngày là hết rồi đó, thì các vị thấy rằng sau khi chúng ta đã vượt qua cái tuổi 49-52 rồi đó, chúng ta đang đi vào con đường của tôn giáo, của tín ngưỡng, của tâm linh. Và chúng ta nuôi dưỡng cái tâm linh đó để chúng ta nối tiếp một cái kiếp sống khác, tức là chúng ta có một cái giấc ngủ an lành để chúng ta chuẩn bị cho ngày mới. Thì năm hết nó cũng giống như có nghĩa là chuẩn bị cho một cái mùa xuân mới. Chúng ta càng lúc càng tư tỉnh, càng tốt đẹp, chứ không có nghĩa là nó hết, nghĩa là nó chấm dứt cho đời sống của chúng ta. Trong cái quá trình của recycle của con đường sinh tử này, chúng ta không hề sợ hãi. Không sợ hãi, tại vì sao vậy? Bởi vì chúng ta biết rằng ý nghiệp là con đường quyết định chủ đạo tất cả mọi việc chúng ta. Nếu chúng ta làm với những cái gì thiện nghiệp, những gì tốt đẹp, những gì tươi mát, chúng ta tin rằng chúng ta có nhân có quả. Và chúng ta dù có cầu Phật không cầu Phật thì tự chúng ta sẽ quyết định con đường đi của chúng ta. Bây giờ chúng ta dừng lại đây, mời các Phật tử hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng phán đạo vô thượng thệ nguyện thành.